Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 18 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ có bài viết Kết thúc án phong chân phước cho chị Kiara Lubich và cha Oreste Bensi ở cấp giáo phận. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đang trong những ngày làm việc sôi nổi. Bên ngoài hội trường, các giám mục cũng trả lời một vài phỏng vấn của Vatican News về những vấn đề riêng thuộc giáo phận của mình. Đức cha Wilma Santin của Brazil nói về bộ tộc Manduruku rằng bộ tộc này ở Brazil có khoảng 14.000 người sống trong 130 ngôi làng trong lãnh thổ 175.000 km². Một số ít người trong một lãnh thổ lớn như vậy khiến cho việc chăm sóc một phụ gặp khó khăn là điều dễ thấy. Do đó, ngài bổ nhiệm 14 thừa tác viên lời Chúa giữa những người Manduruku để cử hành một vụ lời Chúa cho họ. Những người này được huấn luyện cùng nhau trong 3 ngày để học hỏi một ít về lý thuyết lẫn thực hành. Nhưng số này cũng chưa đáng là bao. Đức cha Oliveira de Azevedo của Brazil nói, tại Amazon, việc chăm sóc các cộng đoàn Kitô không chỉ là các bí tích mà còn là lời Chúa. Nếu không có lời Chúa thì chúng ta sẽ mất đi sức mạnh trên hành trình bước đi. Vì sức mạnh của lời Chúa thôi thúc, biến đổi, giúp cho tâm trí được soi sáng trong những lúc hoài nghi và giúp hiểu được những vấn đề quan trọng như sinh thái toàn diện chẳng hạn. Do đó tại Amazon, chúng tôi cần những tác viên dấn thân đặc biệt trong việc loan báo lời Chúa. Đức cha Oliveira cũng cho biết các phụ nữ tại các cộng đoàn bản địa đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các sứ vụ giáo hội về lời Chúa, về việc giảng dạy giáo lý như là những người mẹ, những người thầy. Một điều đặc biệt là Kitô giáo cần đi vào tất cả các nền văn hóa với vẻ đẹp của đức tin bằng chính ngôn ngữ riêng của văn hóa đó mà không làm mất đi bản chất của mình. Do đó, việc hội nhập văn hóa nơi các dân tộc bản địa phải được thực hiện mà không sợ hãi, bởi vì Kitô giáo đi vào các vùng đất của dân ngoại và biến đổi nó nhờ vào hồn sống của mình. Tại Amazon, một trong những sứ mạng quan trọng trong việc loan báo tin mừng là tạo ra một nền thần học hội nhập. Tại Bolivia, Đức cha Sergio Alfredo Calandrina cho biết, sự khai thác kiệt quệ đất đai là một vấn đề nghiêm trọng vì người ta muốn mở rộng đất nông nghiệp. Ví dụ, chính phủ Bolivia vừa ký kết với Trung Quốc xuất khẩu 100.000 tấn thịt mỗi năm. Do đó, các công ty cần nhiều đất hơn để chăn nuôi. Như thế, rừng cây bị đốn hạ hoặc đốt cháy. Ví dụ, chỉ hơn một tháng, từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 vừa qua, 4 triệu hecta rừng đã bị đốt cháy ở Bolivia. Những điều này xảy ra cả vì lý do kinh tế lẫn chính trị. Do đó, vai trò của giáo hội là tìm cách huấn luyện lương tâm, giúp người ta suy tư về vấn đề và lên tiếng cho những người không có tiếng nói.
New York, Thống đốc Andrew Cuomo của New York đã thông báo rằng tiểu bang này sẽ dựng một tượng thánh Francis Xavier Caprini. Thông báo này được đưa ra 2 tháng sau khi một chương trình nghệ thuật công cộng ở thành phố New York quyết định sẽ không xây dựng bức tượng mẹ Caprini, mặc dù thánh nhân đứng đầu cuộc thăm dò do chương trình tổ chức. Trong thời gian đề cử công khai cho chương trình CPU LYT, bà đã xây dựng thành phố New York. Mẹ Caprini đã nhận được 219 đề cử, nhiều gấp đôi so với John Jacobs, người đứng thứ hai được đề cử. Trong một thông cáo tại cuộc tuần hành nhân ngày Columbus hàng năm ở New York hôm 14 tháng 10, Thống đốc Cuomo nói, chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ xây dựng một bức tượng mẹ Caprini. Giáo phận Brooklyn đã chào mừng quyết định này, Đức cha Liconas DiMaggio nói. Tôi hoan nghênh sự trợ giúp mà thống đốc bang hứa hẹn trong việc dựng tượng mẹ Caprini. Chúng tôi hy vọng đây là một tượng đài dành cho mẹ vì công việc mẹ làm cho người nhập cư. Mẹ Caprini là đấng sáng lập dòng các nữ tu truyền giáo thánh tâm Chúa Giêsu. Mẹ đã xây dựng và điều hành nhiều trường học và trại mồ côi ở thành phố New York. Mẹ được phong thánh năm 1946, vị thánh đầu tiên người Mỹ và được tôn kính là bổn mạng của những người di dân. Ủy ban của tiểu bang sẽ cùng với giáo phận Brooklyn và tổ chức di sản người Mỹ gốc Ý, quỹ Columbus Citizens, để xây dựng bức tượng. mẹ Caprini là một người nhập cư Ý đến New York vào cuối thế kỷ 19.
Ireland, ngày thứ sáu thứ hai của tháng 10 được chọn là ngày trẻ em ở Ireland họp nhau cầu nguyện cho các bạn đồng lứa sống tại các miền trên thế giới, đặc biệt là các em sống tại các giáo phận truyền giáo. Hôm thứ sáu ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Kieran O'Reilly đã cử hành ngày cầu nguyện truyền giáo của các trẻ em với hơn 700 học sinh tại Thurles, quận Tipperary, Ireland. Đức cha O'Reilly, giám mục của Tổng giáo phận Cassel và Emly, là thành viên của Hội truyền giáo châu Phi và đã đi truyền giáo tại châu Phi. Tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, Đức cha đã vui mừng đón tiếp khoảng 700 học sinh của các trường Thánh Ibe, Angela, Brigitta, trường Mokaki, trường Đức Maria và trường Rahinti. Đây là năm thứ 12 sự kiện được tổ chức. Sự kiện này được tổ chức tại các trường trên khắp nước Ireland và các nhà thờ chính tòa được chọn là nơi cử hành chính. Mục đích của việc cử hành ngày cầu nguyện truyền giáo hàng năm của trẻ em là giúp biến đổi thế giới chúng ta trở nên tốt hơn bằng cách trợ giúp cho các em qua lời cầu nguyện và khuyến khích các hoạt động chia sẻ. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hội Giáo Hoàng Thánh Nhi ở Ireland. Chủ đề của sự kiện năm nay là Chúng ta cùng nhau truyền giáo.
Vatican, một giám mục Brazil đã phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon rằng Ngài tin rằng một cản trở lớn của việc gia tăng ơn gọi linh mục trong vùng là vì sự thiếu thánh thiện của các giáo sĩ hơn là vì kỷ luật độc thân. Hôm 16 tháng 10, Đức cha Wellington de Quaros Virena của giáo phận Cristalandia nói rằng đề nghị truyền chức cho những người đàn ông đạo hạnh đã có gia đình, được gọi là viri probati, để giải quyết việc thiếu linh mục ở vùng Amazon không giải quyết một vấn đề lớn hơn. Đức cha nói rằng Ngài không phát biểu thay cho tất cả các nghị phụ, nhưng Ngài biết nhiều vị cũng thấy vấn đề như Ngài. Những trở ngại thực sự đối với vấn đề gia tăng ơn gọi linh mục chính là những bê bối và sự thiếu thánh thiện nơi các giám mục, linh mục và phó tế. Đức cha cũng nhận định rằng giáo sĩ cần gần gũi với dân chúng như Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhưng rất thường xuyên chúng ta làm điều đó mà không truyền đạt hương thơm của Chúa Kitô. Và chúng ta không thể truyền tải thông điệp thực sự. Ngài nói tiếp rằng, ngược lại giáo sĩ thường đẩy dân chúng xa Chúa Kitô hay thường là người công bố về mình. Chúng ta không luôn là những linh mục và giám mục thánh thiện của chính các giáo hội của chúng ta. Đức cha nói rằng, trước khi nói về việc thay đổi một giáo hội, thì người ta cần nghĩ đến việc thay đổi chính mình. Theo Đức cha, khía cạnh đánh thức ơn gọi nằm trong sự thánh thiện của người loan báo tin mừng. Ngài nói, tôi tin rằng, nếu tôi sống một cuộc sống thánh thiện, tôi sẽ không thiếu các thừa tác viên chức thánh. Bởi vì người trẻ đang tìm kiếm những gương mẫu thánh thiện và sẽ bị lôi cuốn khi nhìn thấy nó. Chúng ta có nghĩa vụ cung cấp những gương mẫu thánh thiện. Đức cha miêu tả sự thánh thiện bao gồm những điều như cuộc sống đơn giản, cởi mở đối thoại, tôn trọng những khác biệt, không ngần ngại loan báo về đời sống Kitô giáo, cảm thông với người đau khổ, có lòng bác ái và chấp nhận thử thách. Đức cha cũng nghĩ rằng cần xem xét một giải pháp khác cho tình trạng thiếu linh mục ở vùng Amazon. Đó là sự phân bố không đồng đều các linh mục. Có những vùng tập trung nhiều linh mục hơn những nơi khác, nhưng các linh mục thiếu tinh thần truyền giáo để lên đường đến những nơi xa hơn và những vùng khó khăn. Đức cha nói, chúng ta cần thay đổi não trạng này.
Hàn Quốc, trong những ngày vừa qua, nhận lời mời của Đức Hồng Y Antonio Augusto dos Santos Mato, giám mục Leiria Fatima, Đức Hồng Y Andre Jeom Sojun, tổng giám mục Seoul, đã đến hành hương Fatima và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cùng đi với Đức Hồng Y Jeom có khoảng 80 tín hữu thuộc giáo phận Nam Hàn. Tại Fatima, Đức Hồng Y cùng với đoàn hành hương đã cử hành thánh lễ và tham dự các nghi thức phụng vụ khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, tôi chưa bao giờ đến Bắc Hàn, mặc dù tôi là giám quản tông tòa của giáo phận Bình Nhưỡng. Khi hiện ra ở Fatima, Đức Maria đã nói với chúng ta rằng, hãy cầu nguyện cho những người không tin vào Chúa. Điều này cũng có nghĩa là mẹ Maria Fatima yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tin tưởng vào sự che chở của mẹ, chúng ta phó thác các anh em của chúng ta ở Bắc Hàn cho mẹ. Đề cập đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2020 sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Jeom hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ đến tham dự sự kiện này như là những tông đồ hòa bình. Như thế, trong cùng một đức tin, dân Chúa hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe kết thúc án phong trân phước cho chị Kiara Lubich và cha Oreste Bensi ở cấp giáo phận.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 15 tháng 10 vừa qua, tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong trân phước và phong thánh cho hai nhân chứng vĩ đại của đức tin trong thế kỷ 20, chị Kiara Lubich và cha Oreste Bensi đã kết thúc. Các tiến trình tiếp theo sẽ do Bộ Phong thánh của Vatican thực hiện. Kết quả này là niềm vui đặc biệt đối với các thành viên phong trào Focolare do chị Kiara Lubich sáng lập và cộng đồng Gioan 23 của cha Oreste Bensi. Phiên họp cuối cùng của cuộc điều tra cấp giáo phận án phong của chị Kiara Lubich sẽ được Đức cha Raffaello Martinelli, giám mục Frascati chủ trì tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô ở Frascati vào lúc 4:30 chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 11 tới đây. Án phong trần phước cho chị được khởi sự vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 2013, 5 năm sau khi chị Chiara qua đời, với việc phong trào Focolare chính thức yêu cầu Đức giám mục Frascati mở án. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2015, Đức cha Martinelli đã long trọng khởi sự án phong trần phước cho chị. Thông báo của văn phòng truyền thông của phong trào Focolare viết: nhân dịp đó, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi cho phong trào một thông điệp. Trong đó, Ngài nhắc lại tấm gương sáng ngời về cuộc đời của người sáng lập phong trào, tấm gương để lại cho những người bảo tồn di sản tinh thần quý giá của chị. Phong trào cũng mời gọi hãy làm cho dân Chúa biết đến cuộc đời và công việc của một người bằng cách đón nhận lời mời gọi của Chúa đã thắp sáng cho giáo hội một ánh sáng mới trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất.
Chị Chiara Lubich sinh tại Trento ngày 22 tháng 1 năm 1920 và qua đời tại Rocca di Papa ngày 14 tháng 3 năm 2008. Là một giáo viên trẻ, chị cảm thấy lời kêu gọi chọn Chúa là tất cả cuộc đời mình. Không lâu sau đó, một cộng đoàn đã hình thành. Cộng đoàn này gồm những người nam nữ muốn sống tin mừng một cách triệt để trong cuộc sống hàng ngày, chú trọng giới răn yêu thương lẫn nhau đã được Chúa Giêsu truyền lại. Đó là phong trào Focolare. Phong trào được thành lập với mục tiêu là hiệp nhất giữa các dân tộc và tình huynh đệ phổ quát. Sinh ra trong giáo hội Công giáo, chị Lubich được biết đến với những hoạt động không mệt mỏi vì sự hiệp thông, tình huynh đệ và hòa bình giữa những người thuộc các giáo hội khác nhau, các tín hữu của nhiều tôn giáo và ngay cả trong số những người không nhận mình theo một tín ngưỡng tôn giáo cụ thể nào. Suy nghĩ của chị mang đến một lối sống mới trong lĩnh vực dân sự, kinh tế và chính trị. Phong trào Focolare hiện nay đang lan rộng ở 182 quốc gia trên thế giới. Wanderi Hinchman, người Hà Lan, phó thỉnh nguyện viên án phong trân phước cho chị Lubich, giải thích về công việc điều tra được thực hiện cho đến nay.
Sau khi phần thứ nhất của án phong trân phước cho chị Chiara Lubich kết thúc, tiến trình này bước sang một giai đoạn đất mới. Nó có nghĩa là kết thúc giai đoạn thu thập tài liệu và chứng tá để bước vào giai đoạn nghiên cứu các tài liệu này. Điều đó có nghĩa là bây giờ tòa thánh sẽ bắt đầu đào sâu về cuộc sống sáng ngời và đặc sủng của chị Chiara.
Công việc của những người phụ trách xem các tài liệu liên quan đến chị Lubich diễn ra thế nào? Tôi tưởng tượng có vô số tài liệu, trong đó có các tác phẩm, các video, các đoạn thu âm thanh.
Vâng, đó là một công việc rất lớn, một công việc đầy thách đố. Lĩnh vực mà chúng tôi phải làm liên quan đến việc thu thập và bàn giao. Rõ ràng, có trường hợp ngoại lệ ở đây, vì không thể bàn giao cho Bộ Phong Thánh toàn bộ kho lưu trữ của chị Chiara Lubich, sẽ không có nơi để chứa nó. Đây là một thách đố vô cùng lớn đối với các kỹ thuật viên phải áp dụng tiêu chí lựa chọn mà không bỏ qua hay bỏ sót bất kỳ điều gì. Họ đã thành công, họ là những người có trình độ, được bổ nhiệm bởi giáo phận Frascati.
Là phó thỉnh nguyện viên án phong trân phước của chị Chiara, ông có cơ hội biết về chị ấy rất rõ, điều gì làm ông ấn tượng nhất?
Sự thật là chúng tôi với tư cách là một nhóm được đặc quyền, chúng tôi đã tìm thấy những tài liệu rất thú vị, rất hay chưa được công bố. Điều gây ấn tượng với chúng tôi là thực tế rằng chị Chiara Lubich đã nhận được món quà to lớn từ Thiên Chúa, một đặc sủng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin cho tất cả họ nên một. Cho đến cuối đời, mong muốn và mục đích của chị Chiara là tất cả nên một. Và vì mong muốn này, chị đã dành cả cuộc đời mình và biến nó thành một hành trình nên thánh, thành một hành trình cùng nhau trở nên thánh, hành trình mà chị không thể đạt được mục tiêu đi đến với Chúa một mình, nhưng cùng với những người khác.
phong trào Focolare đã đón nhận tin tức về sự kiện này, việc kết thúc giai đoạn đầu tiên của án phong chân phước cho chị Lubitsch thế nào?
Với niềm vui to lớn, chúng tôi bắt đầu hành trình này gần 5 năm trước. Tháng 1 tới sẽ tròn 5 năm kể từ khi bắt đầu mở án. Vì vậy, đó là một niềm vui lớn cho tất cả mọi người và cũng là một ký ức tuyệt vời trước những tin tức như vậy. Niềm vui và cầu nguyện. Bây giờ, chúng tôi đang chờ ngày diễn ra lễ bế mạc, nhưng với ý thức rằng đó chỉ là giai đoạn đầu tiên. Vì vậy, chúng tôi cần tiếp tục với hy vọng rằng tiến trình phong chân phước sẽ tiến triển.
Hôm 14 tháng 10 vừa qua, cuối buổi đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình ở Syria tại thềm nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini, Đức cha Francesco Lambiasi đã thông báo rằng giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh cho cha Oreste Banzi sẽ được chính thức kết thúc vào ngày 23 tháng 11 sắp tới. Án phong chân phước cho cha Oreste đã được bắt đầu vào ngày 27 tháng 9 năm 2014. Ông Giovanni Paolo Ramonda, chủ tịch cộng đoàn Gioan 23 mà cha Oreste Banzi đã sáng lập, định nghĩa cha Banzi là một ngôn sứ dẫn dắt một dân tộc gồm các giáo dân trên con đường thánh thiện. Cha Oreste Banzi sinh ngày 7 tháng 9 năm 1925 tại Rimini và qua đời ngày 2 tháng 11 năm 2007. Cộng đoàn Gioan 23 nói về cha như sau. Cha đã dành cả cuộc đời mình vì những người rốt cùng. Là một linh mục trẻ ở nước Ý bị tàn phá sau chiến tranh, ngay lập tức cha dấn thân vì giới trẻ, đề xuất với họ một cuộc gặp gỡ thân thiện với Chúa Kitô. Năm 1968, với một nhóm thanh niên và một số linh mục, cha đã thành lập Hiệp hội Giáo hoàng Gioan 23. Năm 1973, cha đã thành lập cộng đoàn Casa Familia, ngôi nhà gia đình đầu tiên ở Coriano trên những ngọn đồi ở Salam. Đặc sủng của cha Benzi, chia sẻ cuộc sống với những người rốt cùng, hiện đang lan rộng ở 42 quốc gia trên 5 châu lục. Chủ tịch cộng đoàn Gioan 23 đã bày tỏ vui mừng về việc giai đoạn thứ nhất của án phong chân phước được kết thúc. Ông nói,
đó là một niềm vui lớn vì chỉ 12 năm sau ngày cha qua đời, giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận đã kết thúc. Việc điều tra này chứng nhận những nhân đức anh hùng của cha Benzi, cuộc sống dành cho những người nghèo để làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa. Cha Oreste đã để lại cho chúng ta những lời Ngài đã viết. Hãy nên thánh, nghĩa là cố gắng yêu thương mọi người theo tình yêu tin mừng, tình yêu của Chúa Giê-xu, những người bé nhỏ và người nghèo. Hãy là tông đồ của hòa bình, sẻ chia và nhân ái. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng vào ngày 23 tháng 11, trùng với lễ phong chân phước cho Sandra Sabatini, một nữ môn đệ của cha Oreste, một cô gái trẻ của cộng đoàn Gioan 23, qua đời năm 1984, và sẽ là vị chân phước hôn thê đầu tiên. Do đó, chị Sandra chính là một món quà của cha Oreste cho toàn thể giáo hội.
Có phải ý ông là sự thánh thiện của cha Benzi sẽ đưa những người khác đi trên cùng một hành trình?
Vâng, đó là một sự thánh thiện thúc đẩy dân chúng, trên hết là các giáo dân và cả những người tận hiến, các linh mục. Tất cả đều hướng tới người nghèo. Sự thánh thiện mà mọi người có thể học theo, những người bé nhỏ, những người nghèo, những người rốt cùng. Cha Oreste đến chỉ để hòa mình với những người rốt cùng, để nói rằng vẻ đẹp của tin mừng là dành cho tất cả mọi người, nhưng phải được sống với nhau như một dân tộc, như một gia đình, như một cộng đồng và như một giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh cầu nguyện với đề tài Xin ơn biết hy vọng.
Bạn thân mến, cuộc đời là một chuỗi những ngày vui mừng và sầu khổ, hạnh phúc và nước mắt. Không chỉ có những ngày nắng mà cũng chẳng vắng những ngày mưa. Thế giới mà tôi sống đang chứng kiến những khổ đau của muôn người, từ những trận chiến ác liệt ở Trung Đông cho đến những cuộc chiến kinh tế và hóa học ở Âu Mỹ Trung. Từ những thanh niên phải chết ngoài chiến trường cho đến những trẻ em nghèo đói sống lang thang không cửa không nhà. Tất cả như hòa với những đau khổ, bận tâm và trăn trở với chính cuộc sống của gia đình và của chính tôi hiện tại. Đâu đó người ta thấy một bà mẹ dường như vô vọng khi thấy đứa con ngày càng nghiện games, nghiện phim và không muốn dấn thân cho tương lai. Đâu đó người ta thấy một người vợ dường như chỉ còn biết câm lặng khi mỗi ngày thấy chồng càng dấn thân sâu hơn vào cờ bạc và rượu chè. Giữa những khó khăn và thách đố ấy, người ta dễ bị cám dỗ vứt bỏ tất cả để sống cho riêng mình. Đứng trước những thực tại ấy là một Kitô hữu, nhiều khi tôi tự hỏi, xã hội, gia đình của tôi và chính tôi sẽ đi về đâu? Tôi có thể hy vọng gì vào thế giới này? Hy vọng chẳng phải là một lý tưởng, cho bằng là việc sáng suốt nhận định xem đâu là hướng đi và đâu là ý nghĩa cho cuộc đời mình. Hy vọng là tìm kiếm những điều trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Chống lại thù hận bằng tha thứ, chống lại gian dối bằng chân thật, chống lại ghen ghét bằng tình thương. Nếu những cảnh huống buồn thảm của chết chóc và hận thù làm người ta đau buồn, thì ánh sáng của sự phục sinh lại giúp người ta hướng đến những thực tại khác. Và bởi chính điều này, hy vọng luôn đi liền với niềm vui. Đi ngược lại với những điều thù hận, gian dối và ghen ghét bằng hy vọng mà lại thiếu đi niềm vui, hẳn người ta sẽ chẳng đi xa được. Sẽ có những ngày bóng đêm của hận thù và gian dối như muốn phủ lấp tất cả những nẻo đường của hy vọng. Sẽ có những ngày tối tăm như chẳng có ánh sáng của ngày mai. Chính lúc ấy, người ta mới thấy hy vọng cần phải gắn với niềm tin và lòng mến. Nếu không có niềm tin vào con đường của Chúa Kitô, nếu không sống hy sinh và bỏ mình, người ta sẽ đáp trả lại đời bằng chính thói đời, vốn đã quá thừa hận thù và ghen ghét, gian dối và phù phiếm. Nhưng khi cuộc đời rơi vào thảm cảnh như thế, người ta có một mẫu gương để bước theo. Đó chính là Đức Maria. Mẹ không lẩn tránh những đau thương mà cũng không ảo tưởng. Mẹ sát cánh kề bên những đau khổ của con mình. Mẹ nâng đỡ bằng ánh mắt và che chở bằng trái tim. Mẹ chia sẻ nỗi đau ấy, nỗi khốn cùng ấy, nhưng mẹ không để đau khổ đè bẹp. Mẹ là người canh giữ niềm hy vọng. Người ta có thể dễ dàng nói vâng với những lời hứa về những điều tốt đẹp, nhưng tiếng vâng thực sự chỉ thực sự được kiểm chứng khi đau khổ dồn dập ập tới. Mẹ vẫn ở đó kiên cường và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Mẹ ở đó kiên cường và nâng đỡ những môn đệ thất vọng và sợ hãi. Ngày ấy, nhiều môn đệ bỏ con đường của Thầy Giê-xu. Ngày ấy, nhiều môn đệ sợ hãi và thất vọng, không dám mơ ước, chứ đừng nói đến việc dấn thân. Ngày ấy, nhiều môn đệ mặc cảm vì sai lầm, vì thất bại của mình, hơn là dám ngồi lại để đón nhận lòng thương xót. Mẹ đã ở đó với họ, đón nhận và nâng đỡ họ với tất cả những yếu đuối và mỏng manh của kiếp người. Mẹ ở đó kiên cường, nhẫn nại và hy vọng. Nơi mẹ, hy vọng không phải là điều đặt ở nơi tôi mà thôi, mà là vào chúng ta. Hy vọng là cùng nhau bước đi và là dám đặt niềm tin vào một ai đó khác. Và vì thế, hy vọng luôn gắn liền với một trách nhiệm đòi hỏi sự dấn thân và dám trả giá cho dấn thân ấy. Hơn hết, hy vọng là dám đặt niềm tin vào một đấng nào khác, một đấng cao vượt hơn tất cả. Ai sinh ra cũng có một sứ mạng mà Thiên Chúa đặt để nơi mình. Hôm nay, tôi tự hỏi, đâu là niềm hy vọng của tôi? Đâu là tương lai mà Thiên Chúa muốn tôi sống và dấn thân để biến hy vọng ấy thành hiện thực? Tôi xin mẹ Maria giúp tôi vững vàng và kiên trì trong niềm hy vọng vào người khác và vào chính mình. Hy vọng vào một ngày, công lý và sự thật sẽ lên ngôi trong gia đình, giáo xứ và giáo hội của tôi. Tôi xin được biết chiến đấu với chính mình để dám dấn thân cho những điều tôi hy vọng. Tôi lại tiếp tục bước đi trước những thách đố của cuộc đời này. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đón nhận những đau khổ và thách đố của cuộc đời, bởi vì Chúa đã chiến thắng cái chết. Xin lấy khỏi sự buồn chán trên khuôn mặt và tâm hồn con. Xin dạy con biết sống niềm hy vọng trong thế giới của buồn chán và khô khan. Xin cho con một tâm hồn đổi mới, bởi Chúa đã đến đồng hành với những người khổ đau, và để cái chết không còn là đáp án cuối cùng. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.